Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Những người nào có những cái hoàn cảnh mà phải nói là khó khăn trong cuộc sống này, có được cái niềm an vui, có được cái sự đồng cảm, cái sự an ủi mà tu tập tốt ở cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn trước mắt này. Chính vì vậy mà bài giảng hôm nay thầy chia sẻ cùng với các vị có tựa đề là tu trong cảnh khổ nghèo. Xin kính mời các vị cùng chia sẻ. Kính thưa quý Phật tử, cái khổ, cái nghèo không phải hôm nay chúng ta mới có, mà từ thời của Phật và trước Phật nữa là đã có từ lâu rồi. Cho nên hôm nay mình là những người Phật tử nghèo, hoàn cảnh khó khăn, khổ sở cũng bình thường thôi. Đất nước chúng ta là một cái đất nước, đứng về thế giới thì là một cái đất nước nghèo. Đứng về cái khu vực Đông Nam Á này thì thuộc về một cái đất nước trung bình. Và cái tỷ lệ người dân của chúng ta nghèo chiếm 50%, kha khá chiếm 30% và giàu chiếm được 20%. Như vậy thì cái tỷ lệ người nghèo và người khá và người giàu, cái tỷ lệ nào nó nhiều hơn, kính thưa các vị? Nghèo nhiều hơn. Và từ ở bên Tân Bình, thầy chạy qua quận 8 này, kính thưa các Phật tử, đi như vậy, thầy nhìn những cuộc sống của những người nghèo khổ, nào là những người lớn tuổi bán vé số, rồi những em nhỏ 6-7 tuổi bán vé số, rồi bên cạnh mình gặp những là nào là người bán xôi, bán bánh mì, bán chè. Thấy những hoàn cảnh khổ sở như vậy mình cũng thấy là xót xa. Cũng như là ở cái hẻm, từ ngoài đầu hẻm mà vô chùa của mình, ở trước cổng chùa của mình, gần chợ, thì các Phật tử bán coi, thấy chè, trái cây, xôi, bánh cam, bánh bò, bánh tiêu, bán khoai lang nè, thì đều là hoàn cảnh khổ nghèo. Những cái nghề nghiệp mà thầy vừa nêu đều là cuộc sống phải là đủ ăn thôi, không khá giả nổi. Mà nói tới bán khoai lang, thầy nhớ lại hồi tháng rồi á, thầy giảng tại nơi chùa Giác Huệ xong rồi, thì trước khi ra về á, chạy tới góc ngã tư mình nè, thầy chạy ra có đứa em bé nó chạy ngang, chạy xe đạp ngang nhanh quá. Cho nên thầy thắng lại, thầy chạy xe giỏi mà, thắng lại, không có đụng em bé đó, nhưng mà đụng nguyên cái xề pha lan. Cho nên bữa đó đi về phải nói thầy đâu có ăn cơm, ăn pha lan thôi. Mình giỏi mà, không có đụng em bé, nhưng mà đụng vào cái xề pha lan. Cho nên bữa đó là cũng là đền tiền pha lan. Mình thấy cuộc sống ta khổ. Mình cũng chia sẻ chút xíu. Thì kính thưa các Phật tử, cái nghèo khổ này như nãy thầy nói, không phải bây giờ chúng ta mới có. Ở thời đại nào, ở thế kỷ nào cũng có, ở một quốc gia nào cũng có. Cũng như trong đạo tràng tu tập của chúng ta, tại nơi này, tại nơi chùa Giác Huệ này, được bao nhiêu Phật tử giàu, rồi được bao nhiêu Phật tử khá, rồi được bao nhiêu Phật tử trung bình, rồi bao nhiêu Phật tử nghèo. Thầy dám chắc rằng trung bình cho tới nghèo là nhiều. Trung bình cho tới nghèo là nhiều. Cũng như thầy nhớ có một lần, có hai cô Phật tử thầy quen biết từ ở ngoài miền Bắc vào miền Nam, rồi làm công nhân của một công ty may. Thì hai cô này rất là tinh tấn, rất là có tín tâm đối với Tam Bảo. Cứ việc là ngày mùng 1, ngày 15 là mua một lít dầu lửa, một bó hoa vào để mà cúng dường Tam Bảo. Làm như vậy được một thời gian, thầy thấy vắng bóng luôn. Vắng bóng luôn. Rồi lâu thật lâu thầy mới nhìn thấy họ vào chùa. Rồi thầy mới hỏi lý do vì sao mà hai chị vắng bóng lâu quá vậy? Thì hai người mới trả lời cho thầy nghe rằng: kính bạch thầy, hoàn cảnh của chúng con hơi khổ, hơi nghèo. Đã nghèo rồi mà còn khổ nữa. Đã nghèo rồi mà đôi lúc bị thất nghiệp cho nên khổ. Đôi lúc nghèo không có tiền rồi mà bệnh nữa cho nên khổ. Nghèo rồi mà gặp những chuyện xui xẻo cũng khổ. Từ cái chỗ khổ đó, chúng con ít đi chùa. Và những khi chúng con tăng ca về mệt quá cho nên cũng không có đi chùa tụng kinh niệm Phật được. Rồi có những lúc chúng con về sớm, nhưng mà sức khỏe của chúng con nó cũng hạn chế quá, cho nên chúng con cũng nghỉ ngơi, không có đi vào chùa. Nhưng kính bạch thầy, cho tới bây giờ chúng con xin tâm sự thiệt với thầy, chúng con rất là mặc cảm mỗi khi đi đến những chỗ đông người, và rất là mặc cảm khi gặp bạn bè. Vì thế mà chúng con ngại đi chùa là như vậy. Như vậy xin thầy cho con hỏi, nghèo khổ như chúng con, tu hành nó có chuyển hóa được cái nghèo không bạch thầy? Nghèo khổ như chúng con, tu hành có chứng quả được không bạch thầy? Qua câu hỏi này thầy cảm thấy phải nói là rất là xót thương cho những cái hoàn cảnh nghèo khổ này. Cho nên đó cũng là cái lý do mà hôm nay thầy chia sẻ cùng với các vị cái chủ đề là tu trong khổ nghèo là như vậy. Thì kính thưa các Phật tử, các Phật tử cho thầy một câu trả lời coi. Mình nghèo, mình tu hành có chứng quả không? Chắc không? Được bao nhiêu người chắc? Đưa tay lên coi. Đưa tay lên. Vậy là ai không đưa tay là không chắc phải không? Thì kính thưa các Phật tử, nghèo khổ cỡ nào mà nhất tâm tu hành thì sẽ đạt được kết quả đúng với mình mong muốn. Nhưng trước tiên có những điều mình phải cần khắc phục thì mình mới mau chứng quả được. Cái thứ nhất, nghèo không phải là một cái tội. Các Phật tử nhớ ở chỗ này, nghèo không phải là một cái tội. Cho nên đừng bao giờ mình mặc cảm rồi mình suy nghĩ mình tu tập sẽ không có kết quả. Mình vào chùa, mình không có tiền cúng dường Tam Bảo, không có tiền cúng dường giảng sư, rồi lời nói của mình cũng không được mạnh mẽ. Mình suy nghĩ như vậy là sai. Các vị cứ việc đi chùa tụng kinh niệm Phật đi, để mình bòn cái phước báo của mình. Cho nên cái điều trước tiên mình phải khắc phục là dẹp qua cái tâm mặc cảm này. Đó. Và cái điều thứ hai là mình phải siêng năng, mình làm việc, mình lao động. Chứ mình nghèo, mình khổ mà mình lười biếng nữa thì khổ biết bao giờ mới giải quyết được. Và một cái điều thứ ba nữa, mình đừng bao giờ than thân trách phận, tủi buồn cho cái thân của mình. Tại sao xung quanh bạn bè sanh ra trong một ngôi nhà có hoàn cảnh giàu có hạnh phúc, còn bản thân của mình thì sanh ra trong hoàn cảnh nghèo khổ? Mình đừng hỏi tại sao, mà mình phải hỏi ngược lại là mình đã gieo cái nhân gì để hôm nay mình phải sanh vào một gia đình có hoàn cảnh khổ này. Đúng không các Phật tử? Các Phật tử đừng hỏi tại sao hôm nay con sanh vào nhà nghèo, con bị sanh trong một ngôi nhà nghèo thiếu trước phục sau. Đừng hỏi hai chữ tại sao, mà phải hỏi ngược lại mình đã gieo nguyên nhân gì, gieo cái ác nghiệp gì để hôm nay mình phải sanh vào cái kiếp khổ này. Đây mới là chân lý, đây mới là Phật Pháp đây. Đức Phật dạy, muốn biết được cái kiếp trước mình gieo cái nhân gì thì phải coi cái cuộc sống của mình trong hiện tại này, thì mình sẽ biết được cái quá khứ mình gieo cái nhân gì. Và muốn biết được cái tương lai cuộc sống của mình sẽ ra sao thì cũng phải coi những cái hành động, những cái việc làm trong hiện tại này, sẽ biết được cái cuộc sống của mình ở tương lai. Nói chung, quá khứ hay là tương lai đều xuất hiện ở hiện tại này. Thì sở dĩ hôm nay mình nghèo, mình khổ, mình thiếu trước hụt sau, mình khó khăn đủ điều là do ngày xưa mình đã gieo cái nhân gì các Phật tử? Ngày xưa làm sao? Ngày xưa làm sao? Ngày xưa đây trộm cướp má tham lam, ăn cắp của người lại thêm lãng phí. Tình cha nghĩa mẹ không lo, nên khổ nên sầu, thiếu trước hụt sau. Và cảnh ai đói nghèo, nguyên nhân lỗi là ta. Nguyên nhân khổ nghèo do lỗi là ta. Như vậy là các Phật tử biết được cái nguyên nhân sao, phải không? Biết được chưa? Những thời quá khứ không phải là một kiếp, mà có khi hai kiếp, có khi ba kiếp, có khi nhiều kiếp nữa. Mình đã gieo những cái ác nghiệp như thầy vừa nói, của người ta không cho, cũng lén lấy, cũng âm mưu lấy, dùng quyền lực để lấy. Thấy người ta cuộc sống khó khăn, mình cho vay ăn lợi cắt cổ, như thế cũng gọi là những cái ác nghiệp. Rồi cộng thêm nữa là mình ăn chơi, tiêu xài trác tán, bỏ cha bỏ mẹ, thiếu trước hụt sau khổ sở, cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Có những người đem tiền đi ăn chơi, cho người này cho người kia, một cách phải nói là rất nhiều, nhưng mà không có luyến tiếc. Còn đối với cha, đối với mẹ, 200 ngàn, 300 ngàn cũng tính toán chi ly. Những lời nặng nhẹ rất khó nghe. Thì từ những cái ác nghiệp này mình đã gieo từ vô tỷ kiếp về trước. Cho nên bây giờ mình phải trả. Mình phải trả cái nghiệp mà quá khứ mình đã gieo. Thì hôm nay để cho cái nghèo này nó được dừng lại, và để cho quý nam nữ Phật tử không còn cái cảnh đói khổ, nghèo khổ này nữa, thì các Phật tử phải cố gắng có một đời sống thanh bạch, từ bỏ cái tánh tham lam bỏng sẻn trộm cướp. Tại vì á, hôm nay mình nghèo là do quá khứ mình gieo những cái nghiệp tham lam, mà hôm nay mình không chừa bỏ, mình tiếp tục sống vào cái nghề nghiệp, phải nói là cái tâm cái tập khí tham lam trộm cắp nữa, thì cái nghèo quá khứ mình, cái nghiệp ác quá khứ mình đã gieo, mà bây giờ mình không có những cái phương pháp để mình hóa giải, mà tiếp tục mình lại cộng thêm, mình gieo thêm những cái ác nghiệp nữa, thì cái nghiệp quá khứ cộng với cái nghiệp hiện tại này, nó sẽ làm cho mình khổ, cộng thêm cái khổ, gọi là khổ khổ. Nghèo quá khứ cộng với cái nghèo hiện tại này, nó sẽ trở thành nghèo mạt riệp, nghèo rách mồng tơi luôn. Các Phật tử có nghe cái câu nghèo rồi mà thêm mà nghèo mạt riệp nữa thì cái này thuộc dạng là quá nghèo luôn, đúng không các Phật tử? Quá nghèo luôn. Cho nên các Phật tử muốn dừng lại cái nghèo này thì phải có một đời sống thanh bạch, xây dựng cho mình cái tinh thần phải nói là nghèo cho sạch, rách cho thơm. Và mình biết rằng hôm nay nếu như mình tham lam trộm cắp theo cái tập khí xưa của mình nữa, thì cái nghèo này sẽ không bao giờ mà mình chuyển hóa được. Và nếu không chuyển hóa được thì mình sẽ mãi mãi vĩnh viễn nghèo cho tới khổ. Chính vì thế mà mình phải dừng lại những cái ác nghiệp mà thầy vừa nói. Và bên cạnh đó mình phải siêng năng làm việc. Và để bán đi cái nghèo này thì các Phật tử phải cộng thêm một cái điều nhỏ nữa. Đó là mình phải biết. Biết làm gì? Bố thí. Phật tử giỏi quá, cho một tràng pháo tay, giỏi quá. Phải biết bố thí nữa. Phải bố thí cúng dường, mà bố thí cúng dường trong cái khả năng của các Phật tử. Thì thí dụ như hôm nay chúng ta nghèo, nhưng mà cũng có nhiều thành phần nghèo lắm. Thí dụ như nghèo trung bình, nghèo trung bình thì quý Phật tử có cái tính tâm đối với Tam Bảo rồi, có một cái sự tha thiết tu hành tốt rồi. Bây giờ thí dụ như Phật tử mà nghèo trung bình thì các Phật tử cúng dường cái gì ở cái điều kiện, cái khả năng của mình có? Cúng dường gì? Vàng. Chú này cô nói là phải nói là phát tâm cúng dường vàng. Nghèo mà làm gì có vàng để cúng dường. À, thì thí dụ như mình nghèo ở cái mức là trung bình á, mình có thể cúng dường là Tam Bảo là 2 bao gạo được không? Mình cúng dường 10 lít dầu hôi được không? Mình cúng dường 2 cái chai dầu ăn được không? Được chứ. À, 10 thùng mì được. Nó thuộc cái dạng là nghèo trung bình. Cho nên là nghèo trung bình thì nó còn dễ lắm, nó còn có cách để mình cúng dường được hết trơn á, kính thưa các Phật tử. À, nói chung là các Phật tử cúng dường Tam Bảo, rồi xung quanh làng xóm của mình giúp đỡ cho ai được cái gì á, thì mình cố gắng mình giúp đỡ để mình bán đi cái nghèo này. À, tại vì cái nghèo, cái khổ của mình á, mình đã gieo nhiều kiếp rồi, mà hôm nay mình mới có biết Phật pháp thôi, mình bố thí thì chỉ một chút xíu thôi, mà cái nghiệp chướng mình gieo tới 30 năm hoặc là 60 năm lận. Thì kính thưa các Phật tử, không thể nào một chút xíu như thế này mà trong một sớm một chiều mà giải quyết được một cái nợ nần ác nghiệp mình đã gieo 30 năm hay là 60 năm. Không thể nào gieo, không thể nào mà trả sớm được như vậy. Nói cho nên á, mình cũng phải biết là cái nghiệp quá khứ mình gieo sâu dày, nặng quá. Cho nên bây giờ mình cũng phải tu tập bòn phước từ từ để trả cái nghiệp xưa. Đó là nói những người mà nghèo vừa vừa, cái cách cúng dường của những người nghèo vừa vừa. Bây giờ thí dụ như mình nghèo quá hay là quá nghèo thì bây giờ các Phật tử cúng dường cái gì? Hả? Rồi xin mời Dung Ngọc, nghèo quá cúng dường cái gì? Rồi xin con chạm pháo tay luôn. Dạ mời cô. Nghèo quá, quá nghèo cúng dường cái gì? Đừng nói cúng dường ký muối hả? Nhờ cái ký muối lần hả? Trời, một bịch là nó mặn muốn chết rồi tới ký lần. Rồi xin cảm ơn cô, mời cô ngồi xuống. Thì kính thưa các Phật tử, nếu như chúng ta nghèo quá, quá nghèo thì cái cúng dường đầu tiên nhất là mình cúng dường cái sức công quả của mình. Hôm nay chúng ta về chùa, chúng ta tu tập, rồi buổi sáng á, buổi trưa á, ăn cơm xong rồi thì những Phật tử nào lớn tuổi á thì nghỉ ngơi, còn những Phật tử mà còn khỏe còn trẻ đó thì xuống phụ sư cô lặt rau rửa chén, thì để mình bòn thêm cái phước mình. Thì đây là một cái điều rất quý, mình cúng dường cái sức công quả của mình. Cộng thêm nữa mình có thể cúng dường gì? Một chén gạo cũng được, nghèo quá, quá nghèo mà, cúng dường một chén nếp cũng được, mình cúng dường một bó hoa, cúng dường một xị dầu, cúng dường một thùng nước, nó vẫn được. Các Phật tử biết lý do ngày xưa tại sao bà Thanh Đề bà giàu không? Biết bà Thanh Đề không? Bà là ai? Mẹ của ai? Phải mẹ của Thích Vạn Mãn không? Mẹ của Mục Kiền Liên nha không? Đừng có nói mẹ của Thích Vạn Mãn là lầm chết luôn á. Cái này nói dối mà đại nói dối đó. Sở dĩ bà giàu á là do kiếp quá khứ. Trong cái đời hiện tại của bà, trong đời hiện tại của bà luôn, sở dĩ bà có được cuộc sống giàu sang phú quý là do hồi lúc trước hai vợ chồng của bà sống bằng cái nghề đi mất lúa, nghèo khổ. Thì trong những lần đi mất lúa như vậy á, thì mót được một chút xíu nếp, mót được một chén nếp, thì một chén nếp mới đem về nhà với cái tinh thần tôn kính Tam Bảo. Hai vợ chồng lột, lấy hai cái móng tay á, lột nhẹ nhẹ từ từ để cho cái hạt nếp này nó nguyên vẹn, nó không có bị gãy khúc. Thì từ một chén nếp lột ra những cái lớp vỏ bên ngoài, nó còn lại một chung nếp thôi. Thì một chung nếp này, cái lòng thành kính đối với Tam Bảo nó rất là lớn, nó rất là lớn, kính thưa các Phật tử. Cho nên hai vợ chồng đem tới cúng dường Tam Bảo. Chính vì thế mà vị hòa thượng trụ trì mới căn dặn đệ tử rằng hôm nay có bậc đại thí chủ tới cúng dường Tam Bảo, các con nhớ tiếp đãi cho đàng hoàng. Thì những vị đệ tử tưởng là đại thí chủ tới là những người giàu sang phú quý lắm, tại là do tu chưa có là phải nói là thâm sâu Phật pháp, cho nên là chỉ xem cái vật chất bên ngoài là quý báu, chứ không có nhìn thấy được cái tâm của người ta, cái sự tôn kính bằng cái sức lực, cho nên ra xua đuổi. Cho nên sau này cái vị đó thì bị đọa đài khổ sở. Nhưng mà bà Thanh Đề nhờ cái tinh thần cúng dường của bà, cái tính tâm của bà quá lớn, cho nên cuộc sống của bà được giàu sang hạnh phúc là nhờ cái công cúng dường Tam Bảo một chén nếp này, một ly nếp này. Còn sở dĩ tại sao bà bị đọa đài vào địa ngục, chịu khổ, chịu sở, để một Quyền Liên phải đi cứu, thì đây là một cái lý do khác nữa. Nó không phải là cái vấn đề mà thầy chia sẻ trong buổi mà giáo lý hôm nay. Nó lại là một cái lý do khác, mà cái lý do này nói vào cái đề tài này nó không có thích hợp. Mà thầy chỉ nói cái nguyên nhân tại sao bà giàu là như thế. Các Phật tử thấy không? Cúng dường chỉ một chung nếp thôi, mà cái chung nếp này là phải đi mót lúa, mà nhiều lần mót lúa như vậy á, thì mót được chút xíu nếp, mà lâu dữ lắm mới được chén. Mà một chén nếp đem về mà lột nhẹ nhẹ từ từ để cho cái hạt nếp nó không bị gãy, cái công nó rất là sâu, rất là dày, rất là tốn công, kính thưa các Phật tử. Vì sao bà phải làm như vậy? Tại vì bà tôn kính Tam Bảo. Từ cái chỗ tôn kính Tam Bảo nhiều quá, vì thế mà chư thiên gia hộ cho bà cuộc sống giàu sang hạnh phúc là như vậy. Thì hôm nay Phật tử chúng ta cũng như thế. Cái nghiệp chướng, cái ác nghiệp mình đã gieo quá khứ, nó sâu dày quá rồi. Vì thế hôm nay mình nghèo, mình khổ, mà mình biết đi chùa tụng kinh niệm Phật như thế này là nó rất quý báu, nó rất là có phước rồi. Và cộng thêm nữa, mà mình biết có cái tâm cúng dường với khả năng của các Phật tử, cái điều kiện hiện có của các vị, bằng một chén gạo, một chén nếp, một bó hoa, thì cái phước báo này nó rất rất nhiều, rất rất nhiều, kính thưa các Phật tử. Cũng giống như ngày xưa có một câu chuyện, bà lão này có cái tính tâm đối với Tam Bảo, chính vì thế mà bà đi vào chùa, bà tụng kinh niệm Phật, nhân cái mùa an cư kiết hạ, quý thầy, quý sư cô về tu tập rất là nhiều, bà lại phát lên một cái tính tâm là muốn cúng dường Tam Bảo. Nhưng bây giờ ở trong túi chỉ có 500 đồng bạc thôi, sao cúng dường đây? Thì bà suy nghĩ một hồi lâu, bà mới suy nghĩ rằng thôi bây giờ chạy ra ngoài chợ mua một bịch muối, mua bột mà bịch muối có 500 thôi, mua bịch muối xong mà chạy vào chùa, đi lén lén vào trong bếp hốt một miếng muối liệm vào trong nồi canh, liệm một miếng muối vào trong nồi canh. Thì kính thưa các Phật tử, khi mà dọn cơm lên ăn thì có canh, mà có canh thì quý thầy quý cô đều dùng canh hết, thì yêu cầu người nào có dùng miếng canh, dù một muỗng canh thôi, thì bà lão vẫn có phước. Cho nên 500 đồng thôi mà phương tiện cúng dường cả một tập thể đại tăng đoàn. Kính thưa các Phật tử, đây là trí tuệ mà nhờ tu tập cho nên bà ta có trí tuệ. Thì người ta là ít của ít nhưng mà biết dùng thế, biết dùng chiêu để cúng dường. Thì đây là bà ta cũng bán được cái nghèo. Cho nên yêu cầu cái lòng thành kính của mình có thôi, mà mình biết mình gieo duyên cúng dường Tam Bảo, thì kính thưa các Phật tử, cuộc đời của mình sẽ không bao giờ nghèo khó. Tại vì mình có cái trí tuệ, mình có cái sự hiểu biết, thì mình biết cúng dường trong cái phạm vi, ở cái điều kiện, ở khả năng hiện có của mình, thì ở cái hoàn cảnh nào cũng có thể cúng dường cho Tam Bảo được hết. Chứ không phải là giàu mới cúng dường được, người nghèo vẫn có cái cúng dường của người nghèo. Đó là nói về cái cách cúng dường của những người nghèo khổ, những người quá nghèo, nghèo quá. Bây giờ chúng ta tiếp tục một con người nghèo nữa. Thí dụ như bây giờ các Phật tử là những người nghèo rồi, không tiền không bạc rồi, mà cộng thêm một cái nghiệp là nay bệnh mai đau nữa, có nghĩa là vừa nghèo mà vừa đau bệnh nữa, thì lấy cái gì để cúng dường lên Tam Bảo để mà chuyển hóa cái nghèo này đây? Các Phật tử nào trả lời cho thầy coi, nghèo mà bệnh nữa thì cúng dường cái gì? Cúng dường một ly nước. Đúng rồi, chúng ta nghèo, chúng ta khổ, nhưng mà các Phật tử có nước uống không? Có chứ. Cúng dường một ly nước cũng gọi là cúng dường, vẫn có phước. Rồi tiếp theo mình cúng dường cái gì nữa? Cúng dường cái gì nữa nè? Phật tử nào trả lời đúng, lát thầy thưởng. Tâm mình cúng Phật. À, mình phải nói một cách chính xác hơn. Nếu mình nghèo, mình bệnh nữa, thì thứ nhất á, là mình cúng dường Phật một ly nước thôi là cũng có phước. Thứ hai nữa là mình cúng dường cái công sức tu tập của mình. Ví dụ Phật tử ngồi niệm Phật 15-20 phút, ngồi tụng kinh trì chú 15-20 phút, thì đem cái sức lực cũng như là cái công đức thanh tịnh trong lúc tu tập này dâng cúng dường lên mười phương chư Phật. Kính thưa các Phật tử, có tốn đồng xu cắt bạc nào không? Không có. Không có tốn đồng xu cắt bạc nào hết, mà chỉ là tốn cái sức của mình thôi. Nhưng mà các Phật tử thấy phước nó trọn vẹn không? Nó rất là trọn vẹn. Cho nên chúng ta nghèo, chúng ta đừng có mặc cảm. Nghèo bất cứ ở một cái hạng mục nào cũng có cái cúng dường hết. Nhưng mà chúng ta phải biết mới được, phải sáng suốt, phải có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì chúng ta phải đi chùa tụng kinh niệm Phật. Nhờ đi chùa tụng kinh niệm Phật này mình mới biết được cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân tại sao mình nghèo. Chứ chúng ta đừng có than thân tuổi phận, mình sanh trong hoàn cảnh nghèo khổ quá. Rồi mặc cảm đối với mọi người, rồi không dám đi chùa tụng kinh niệm Phật. Suy nghĩ như vậy là một sai lầm. Mình phải đi chùa để làm chi? Để bòn phước. Để bòn phước. Cái sức lực của chúng ta hôm nay mình biết được Phật Pháp, mình có được cái sự tu tập, đó là một cái phước. Thì nhờ cái phước này cho nên các vị biết được cái nguyên nhân hôm nay mình nghèo, mình khổ là do quá khứ từng ăn chơi, tiêu xài, trác tán, bỏ cha, bỏ mẹ, bây giờ nghèo khổ. Mình đã biết được cái lỗi rồi, cho nên bây giờ mình cố gắng mình sửa sai. Sửa sai bằng cách là dừng lại những cái tâm, phải nói là tâm xấu ác, và đồng thời biết thương cha thương mẹ, rồi biết bố thí cúng dường để chuyển hóa, để bán đi cái nghèo này. Đó. Mình biết suy nghĩ như vậy, rồi cộng thêm mình đi chùa, mình tụng kinh, mình niệm Phật, để nhờ Phật lực gia hộ cho cái sức lực phàm phu của mình nó được mau sớm tiêu trừ tội nghiệp. Chúng ta tất cả là phàm phu, con người bình thường. Chúng ta muốn làm chuyện lớn, muốn cho nghiệp chướng nó tiêu trừ. Cái sức lực phàm phu này không thể nào trong một sớm một chiều mà giải quyết được hết, kính thưa các Phật tử. Cho nên mình phải nhờ Phật lực gia hộ là chỗ này. Mình đâu có dám tin tưởng là mình biết hết tất cả. Cái tâm linh của mình, cái tự tin của mình, nó cũng có một cái giới hạn. Chính vì thế phải nhờ Phật lực gia hộ để cho cái tự tin của mình đó, nó được mạnh mẽ hơn, nó được hy vọng nhiều hơn, nó được thành công nhiều hơn, cũng như là nghiệp chướng tội lỗi nó được tiêu trừ sớm hơn, mau hơn. Chính vì thế quý nam nữ Phật tử suy nghĩ rằng mình phải có một cái suy nghĩ sáng suốt rằng không phải có mình ơn mình nghèo không, mà xung quanh mình còn rất rất nhiều người nghèo. Ở trong thành phố này á, chúng ta thấy có những người nghèo, phải không? Nhưng những người nghèo này đỡ hơn những người nghèo ở vùng quê. Có những người nghèo ở vùng quê hừng sáng vác cái cuốc đi ra ngoài đồng, đâu có ăn sáng gì đâu. Đâu có ăn sáng. Mà nếu có ăn cũng chỉ ăn cơm nguội thôi. Đôi lúc không có cơm nguội để ăn nữa. Nghèo khổ đến nỗi như vậy. Ngày xưa thầy nhớ ông nội của thầy là sáng là phải nói là 4 giờ thức dậy tụng kinh niệm Phật, xong rồi 5 giờ quẩy đôi thùng đi tưới bắp. Trong bụng có ăn gì đâu. Đâu có ăn gì đâu. Và bà nội thầy cũng như thế, sáng đi cắt cỏ cho bò ăn, trong bụng cũng đâu có ăn gì đâu. Mà cho tới bây giờ có một điều thầy cảm thấy buồn thiệt. Tại vì ngày có ông nội thầy mất, bà nội thầy mất, thầy cũng mới về kịp. Cho tới bây giờ nó vẫn còn dâng dẳng. Nói rằng nó vẫn có còn một cái nỗi buồn, phải nói là buồn, phải nói là nỗi buồn này không thể nào nói được. Cái dư âm nỗi buồn nó vẫn còn. Rồi bà ngoại thầy mất cũng vậy luôn. Khi đó thầy đi lên Đồng Nai thầy ở, bà ngoại thầy mất, không có liên lạc được với thầy. Cho nên là bà ngoại thầy mất là đem chôn luôn. Rồi khi Tết thầy về thầy biết bà ngoại thầy mất. Trời ơi, nó buồn lắm Phật tử. Hình như cái số của thầy nó vậy hay sao? Bà ngoại mất, ông nội mất, bà nội mất. Bà nội, ông nội mất thì mình về nhà được. Mà mình về trong cái cảnh là nghe tin mất rồi mới về. Chứ không có trực tiếp ở bên cạnh lúc ông nội, bà nội mà chút hơi thở cuối cùng để trợ niệm bằng những câu niệm Phật. Mình không có được những cái cơ hội như vậy. Chính vì thế mà thầy tiếp điện thoại về kêu các chú, các bác là niệm Phật để cho ông nội, bà nội nghe thư tiếng niệm Phật mà đi về cái thế giới an lạc. Còn bản thân của thầy thì phải nghe tin mất rồi mới về tới. Mà ông nội, bà nội, bà ngoại là những người mà thầy thương nhất. Cho tới bây giờ dư âm buồn nó vẫn còn. Thì kính thưa các Phật tử, như ngày xưa thầy nói, hôm nay chúng ta có những cuộc sống nó nghèo nhưng mà đôi lúc nó còn chấp nhận được. Nhưng đất nước chúng ta 40 năm về trước có những cái nghèo mà phải nói là khó thể nào mà diễn tả hết được. Nghèo hôm nay có cháo để ăn, nhưng nghèo ngày xưa là chỉ ăn khoai mì, khoai lang thôi. Có không các Phật tử? Có chứ. Chính vì vậy mà hôm nay thí dụ như các Phật tử có những hoàn cảnh nào mà chúng ta nghèo, chúng ta khổ, chúng ta phải cố gắng vươn lên tu tập để mà chuyển hóa. Đừng có tủi thân, đừng có buồn. Tại vì quá khứ mình gieo ác nghiệp, mình khổ rồi. Bây giờ nếu như mình không biết tu tập để chuyển hóa cái khổ, cái nghèo này mà mình lại than thân trách phận cũng không giải quyết được cái gì. Mà phải sáng suốt tinh tấn tu tập để mà chuyển hóa. Chính vì thế cái sự cúng dường nó rất là quý báu. Hôm nay mình nghèo, mình khổ, như thầy vừa nói, mình còn có chén cháo để ăn, còn có được cái quần, cái áo để mình mặc. Thời của Đức Phật có hai vợ chồng của anh này nghèo đến nỗi mà chỉ có cái mền để che thân thôi, mà sống một cái nơi phải nói là kêu là khỉ ho cò gái, một cái nơi rất là hoang vu vắng vẻ. Nếu như người chồng mà đi ra ngoài khất thực xin cơm ăn thì người vợ phải trú ẩn vào trong một cái chòi. Cái chòi này chắc là bằng lá dừa hoặc là lá chuối quá. Ngày xưa hồi nhỏ thầy có chơi nhà chòi, cắt nhà chòi cho nên thầy biết. Chắc thầy nghĩ là nghèo đến nỗi phải nói chỉ có cái mền che thân, thì sống nơi vắng vẻ hoang vu thì chỉ cất lên cái chòi mà lợp bằng lá chuối hoặc lá dừa thôi. Thì một hôm Đức Phật quán chiếu hai vợ chồng người này nghèo khổ quá, thấy thương, muốn độ cho hai vợ chồng của anh này. Cho nên Đức Phật cố tình đi về cái hướng của hai vợ chồng của anh này đang ở, đi về cái hướng của hai vợ chồng anh này để gieo duyên đối với hai vợ chồng của anh này. Thì khi nhìn thấy Đức Phật có một cái hướng đi về gia đình của mình, về cái ngôi nhà của mình đang ở, thì hai vợ chồng trong giây phút này, kính thưa các Phật tử, bối rối chân, lúng túng hết. Tại vì không biết là lý do vì sao Đức Phật đi tới một cái nơi phải nói là vắng vẻ như chỗ hai vợ chồng mình đang ở. Và hai vợ chồng cũng có trí tuệ suy nghĩ một cái điều rất hay rằng hiếm khi nào Đức Phật mới đi ngang chỗ này. Cho nên bằng mọi giá mình phải có cái gì để mình cúng dường lên Đức Phật. Không phải là khơi khơi, cũng như không phải là Đức Phật đi ngang nơi này thường xuyên. mà hiếm dữ lắm mới đi ngang. Cho nên hai vợ chồng suy nghĩ hoài, không biết là cúng dường cái gì và không biết là có cái gì để cúng dường. Thì bàn tính tới lui xuôi ngược rồi, hai vợ chồng thống nhất với nhau, thôi bây giờ cúng dường cái mền luôn đi, cúng dường cái mền luôn. Thì khi Đức Phật vừa đi gần tới, cái người chồng mới gọi, gọi bạch Thế Tôn: Thế Tôn đi vào sát vách nhà của con có vật báo cúng dường Thế Tôn. Thay vì mình cúng dường mình phải đi ra, phải không, đi ra quỳ gối kính cẩn là dâng lên đó, thành kính cúng dường. Nhưng ngược là hai vợ chồng có cái mền nè, nếu mà đi ra thì lấy cái gì che thân đó, cho nên núp ở trong cái vách chòi kêu Đức Phật đi vào cúng dường Đức Phật cái mền. Kính thưa các Phật tử, Đức Phật rất là xúc động. Khi về tới tinh xá, Đức Phật hợp đại chúng lại. Trong lúc này có những hàng đệ tử phải là vua quan đầy đủ ngồi trong này, Đức Phật mới đưa lên cái mền. Thì trong đại chúng có những vị Phật tử tại gia mới nói rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, ai mà bất kính như thế, cúng dường Thế Tôn cái mền nó vừa cũ vừa rách mà vừa hôi nữa, ai mà bất kính như thế. Thế Tôn nói: này, cái mền này tuy là nó cũ, nó rách, nó hôi, nhưng nó là một cái tài sản quý báu của hai vợ chồng nghèo sống ở xứ sở vắng vẻ kia. Chúng ta giàu có của tiền dư găng dư để đồ đạc thì phải nói là nó dư ấp lắm, nhưng còn hai vợ chồng kia cuộc sống rất là nghèo, tài sản chỉ có một cái mền này thôi. Nghèo mà tâm hồn rộng lớn, tính tâm sâu dày, gặp Thế Tôn đi ngang không biết cúng dường cái gì, bằng tất cả tấm lòng cúng dường lên cái tài sản này. Cho nên Thế Tôn rất xúc động và tán thán cái tinh thần phải nói là sâu dày của hai vợ chồng anh này. Nói như thế, ở trong đạo tràng tất cả những hàng đệ tử xuất gia cho tới tại gia đều buông lời tán thán. Và trong ngày hôm đó thôi, những vị làm vua làm quan là đem rất là nhiều, là phải nói là lụa là gấm vóc tiền bạc châu báu đem tới để mà cho giúp đỡ cho hai vợ chồng của anh nhà nghèo này. Từ giây phút này trở về sau không còn nghèo nữa, giàu sang phú quý luôn đó. Cho nên á, thầy qua câu chuyện này thầy muốn nhắc nhở cho quý Phật tử nghe rằng, tuy chúng ta nghèo nhưng có cái mà chúng ta cúng dường. Không đến nỗi nghèo cỡ nào cũng có cái cúng dường hết. Nếu như chúng ta muốn chuyển hóa cái nghèo này, đẩy lùi ra cái nghèo này, thì đều có những cái để chúng ta cúng dường. Nhưng chúng ta phải hiểu biết mới được. Thí dụ như một trái cà thiêu, một tô cơm hẩm của người giàu, thì họ xem trái cà thiêu và tô cơm hẩm này nó không có đáng giá gì. Nhưng mà đối với mình là người nghèo, không có cà thiêu để ăn, không có cơm hẩm để ăn, thì khi mà nó nằm trong tay của mình thì nó rất là quý. Mà trước khi mà mình ăn, mình biết dâng lên cúng dường: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi con ăn chén cơm thiêu, con ăn trái cà thiêu này, con xin cúng dường lên mười phương chư Phật trước, cho con mới ăn. Đố các Phật tử, có phước không? Có chứ. Tuy là trái cà thiêu, tô cơm hẩm của người giàu không đáng giá gì, nhưng đối với mình là mình nghèo, nó rất là đáng giá. Nó là chỗ này, nó rất là quý báu. Chính vì thế quý nam nữ Phật tử qua câu chuyện thầy vừa kể, muốn gửi lên cái tinh thần cho quý nam nữ Phật tử là bằng cái tấm lòng của các Phật tử, bằng cái khả năng, cái điều kiện mà mình cúng dường lên cái gì cho Tam Bảo cũng đều được hết. Nhưng các Phật tử nên nhớ rằng nha, cái câu chuyện này là muốn nói lên ý nghĩa cái tâm cúng dường của các Phật tử. Cúng dường ở bất cứ cái vật chất gì cũng có phước hết, là ý nói là cúng dường ở một cái góc độ nào cũng đều được hết. Chứ quý nam nữ Phật tử đừng có hiểu lầm, đừng có hiểu lầm là tới hai vợ chồng anh này cúng dường cái mền mà phước báo giàu sang phú quý, rồi mình có một căn nhà mình đang ở, mình đem bán căn nhà này, mình đem cúng dường Tam Bảo, thì 5-10 ngày sau mình sẽ có 10 căn nhà. Suy nghĩ như vậy là chết nha, suy nghĩ như vậy là ra đường ở nha. Đó, mình phải chỗ cái này là phải sáng suốt mới được. Chứ đừng có hiểu lầm cái ý của thầy, đừng có hiểu lầm về bán một cái căn nhà mai mốt mình sẽ có 10 căn nhà. Ông thầy giảng mãn, ông giảng như thế đó, là thôi thầy bỏ nghề luôn. À, thầy muốn kể câu chuyện này để cho các Phật tử nghe mà hiểu biết bằng tất cả tấm lòng cúng dường lên Tam Bảo, cái gì cũng được. À, một ly nước suối, nửa chén cơm, một muỗng cơm đều có phước hết. Mình cúng dường như vậy để mình bán đi cái nghèo khổ của mình. Mình có cái tâm tu tập như vậy thì kính thưa các Phật tử, dù nghèo dù khổ cỡ nào, các vị cũng có thể tu tập chứng quả được hết. Nó tóm lại á, nghèo á thì ai cũng nghèo. Ở một đất nước nào cũng có người nghèo, ở xã hội nào cũng có người nghèo. Nhưng nếu như mình biết dừng lại cái tâm tham lam trộm cắp, mình biết tu hành một cách trang nghiêm tinh tấn thì sẽ được chư thiên gia hộ. Khi mà chư thiên gia hộ rồi thì quý Phật tử mau mau chứng được cái thánh quả Tu Đà Hoàn. Nếu như mình tu hành một cách trang nghiêm tinh tấn thì sẽ được chứng quả thôi. Cho nên đừng bao giờ ai nói nghèo mà tu tập không có kết quả tốt, nói như vậy là sai. Nghèo á thì mình thiếu thốn về vật chất mà thôi, nhưng mà tinh thần cũng như cái tâm thanh tịnh của mình, cái sự mà nhất tâm niệm Phật của mình, nó có nghèo hay không các Phật tử? Có không? Không. Đó, không. Cũng giống như các Phật tử thấy coi, đệ tử của Đức Phật ngài Ư Ba Ly nghèo hay giàu? Nghèo hay giàu? Nghèo. Làm bằng cái nghề hớt tóc mà sao mà giàu nổi, phải không? Nó làm bằng cái nghề đi hớt tóc mà sao mà giàu nổi. Nhưng mà khi ngài đi tu thì sao? Ngài biết ngài nghèo, ngài biết nghèo đó. Cho nên từ cái chỗ ngài nghèo, ngài cố gắng, ngài nỗ lực, ngài tu tập, không trong một thời gian ngắn ngài đắc quả A-la-hán. Các Phật tử thấy hay không? Rồi cộng thêm ai nữa? Các Phật tử biết ngài Liên Hoa Sắc không? Liên Hoa Sắc là thần thông đệ nhất bên ni giới, thập đại đệ tử là của Đức Phật thời đó, nhưng đứng về bên ni. Thì trước khi xuất gia bà làm nghề gì? Hả? Làm nghề gì? Kỹ nữ. Làm kỹ nữ thì giàu hay nghèo? Nghèo mới làm kỹ nữ chứ giàu ai làm kỹ nữ. Nhưng mà khi ngộ Phật Pháp rồi, xuất gia tu hành với Phật, thì trong một thời gian ngắn bà cũng chứng được quả vị thánh quả. Cho nên ai nói nghèo tu không có kết quả đâu, đây là những người nghèo đó, tu có kết quả hết. Và gần nhất là ai? Là ông tổ nào bên Trung Quốc không biết một chữ á? Ông nào? Lục Tổ Huệ Năng. Sống bằng cái nghề lên rừng đốn củi kiếm củi về đi bán để mà nuôi mẹ nuôi thân, thì cũng nghèo, nhưng mà nghe được cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm là ngộ Phật tánh liền đó. Và tinh tấn tu tập liền, có kết quả không? Bây giờ gặp ổng lại xói chán chứ đừng nói, phải không? Ổng không biết chữ nào, nhưng mà các Phật tử nên nhớ, đó là những cái bậc phải nói là kêu là những cái quá thân của Phật Bồ Tát xuống cõi này để quá độ chúng ta. Chứ chúng ta đừng nghĩ là ngài không biết chữ à, mình suy nghĩ như là sai đó. Các Phật tử chúng ta nên nhớ một điều này: mười phương chư Phật, hạnh nguyện Bồ Tát Quan Âm và những hạnh nguyện của những Bồ Tát khác nữa, luôn luôn ứng hóa rất là nhiều cái hình tướng khác nhau để quá độ chúng ta. Phật diệt độ rồi, nhưng Đức Phật sẽ ứng hóa rất nhiều hình tướng khác nhau ở cái cuộc đời cõi ta bà này để quá độ chúng ta. Cho nên chúng ta đừng có suy nghĩ là Phật diệt độ rồi thì bây giờ sẽ không còn ai quá độ chúng ta hết. Mình suy nghĩ như là sai. Những người nào mà có cái căn cơ tu tập trí tuệ thông minh sáng suốt, từ nhỏ nó đã có một cái mầm này rồi, thì coi chừng đây là những vị mà Bồ Tát Phật quá thân đó, kính thưa các Phật tử. Đó là nói về Lục Tổ Huệ Năng. Ngài cũng nghèo khổ, nhưng ngài tu ngài có đắc quả hay không các Phật tử? Đắc quả. Rồi gần nhất của mình, gần nhất ở đất nước Việt Nam của mình thì bây giờ là ai? Hòa thượng chủ tịch của mình Thượng Trí Hạ Tịnh. Xuất thân của ngài nghèo hay là giàu? Nghèo. Từ miền Nam đi ra Huế mà đi ra Huế học mà chỉ có một bộ đồ trên mình thôi. Mà bây giờ các Phật tử thấy sao? Đức cao không? Đức của ngài rất là cao dày, công phu tu tập rất cao dày. Năm nay 97 tuổi. mình gặp hòa thượng mình lại cũng xối chán luôn, lại nói mà tóc mọc không nổi luôn chứ đừng nói. Đúng không các Phật tử? Hòa thượng xuất thân nghèo đó, mà các Phật tử thấy nghèo tu kết quả không? Quá kết quả luôn. Rồi bây giờ hòa thượng Trúc Lâm của mình nữa, thượng thanh hạ từ, gặp đi lại cũng xối chán luôn chứ đừng nói mà tu mà nghèo tu không có kết quả. Các vị này xuất thân từ quan cảnh nghèo. Nó cho nên mình đừng bao giờ mà mình tủi lòng, mình tủi thân phận mình, tại sao sanh vào một ngôi nhà có hoàn cảnh nghèo. Từ đó cái mình mắc cỡ, mặc cảm, không có tu tập, suy nghĩ như vậy là sai. Mình đã nghèo khổ rồi là do cái ác nghiệp quá khứ gây, bây giờ tiếp tục mình đi chùa để mình bòn phước, để mình hiểu được cái nguyên nhân vì sao mình nghèo. Rồi nhờ cái sự bòn phước tụng kinh niệm Phật này và biết được cái nguyên nhân nghèo này, mình biết dừng lại những cái nghiệp xấu, nghiệp ác, và mình biết bố thí cúng dường, thì kính thưa các Phật tử, trong đời hiện tại này mình sẽ không còn nghèo khổ nữa. Nhờ cái sự tinh tấn tu tập này mà trí tuệ thông minh sáng suốt, nhờ trí tuệ thông minh sáng suốt rồi mình bán đi được cái nghèo này, mình có được cái sự an lạc trong hiện tại và hạnh phúc ở tương lai. Và bài giảng tới đây thầy xin phép dừng lại. Một lần nữa xin kính chúc quý Phật tử luôn luôn có được nhiều sức khỏe và được nhiều an lành trong tu tập cũng như là hạnh phúc trong cuộc sống. Xin kính chào quý Phật tử. Xin mời Phật tử chúng ta cùng đứng lên hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.